Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng Chủ nhật ngày 11 tháng 2 năm 2018 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi tường trình Việt Nam đạt tiến bộ trong việc giảm số trẻ em ngoài nhà trường. Việt Nam, Trung Quốc, hai quốc gia, một trạm kiểm soát cửa khẩu. Bình luận, con vuông xéo mãi cũng quằn của nhà báo Trương Văn. Và sau cùng là một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ. Mời quý vị cùng theo dõi.
Việt Nam đạt tiến bộ trong việc giảm số trẻ em ngoài nhà trường. Đó là nhận định mới đây của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF. Nhưng tổ chức này cho rằng chính quyền Hà Nội cần tiếp tục nỗ lực để huy động trẻ em đến trường. Theo báo cáo Trẻ em ngoài nhà trường, nghiên cứu của Việt Nam năm 2016, được Bộ Giáo dục và Đào tạo và UNICEF công bố cuối tháng trước, tổng số trẻ em ngoài nhà trường ở lứa tuổi 5 đến 14 tuổi giảm rõ rệt, trong đó giảm mạnh nhất là ở độ tuổi mầm non 5 tuổi. Theo nghiên cứu này, tỷ lệ trẻ em dân tộc thiểu số chưa từng đi học hoặc đã bỏ học, trẻ em ngoài nhà trường đã giảm đáng kể so với năm 2009. Dân tộc Khmer và Mông tuy có tiến bộ đáng kể sau 5 năm, nhưng vẫn có tỷ lệ trẻ em ngoài nhà trường cao nhất so với các nhóm dân tộc khác. Nghiên cứu còn cho thấy có sự khác biệt lớn về trẻ em ngoài nhà trường giữa nhóm hộ gia đình nghèo nhất và giàu nhất, đặc biệt càng ở cấp học cao hơn, sự khác biệt này càng lớn. Ở độ tuổi 5 tuổi, tỷ lệ trẻ em ngoài nhà trường của nhóm hộ nghèo nhất cao hơn nhóm giàu nhất gần 3 lần, ở độ tuổi tiểu học là 5,5 lần và ở độ tuổi trung học cơ sở là 10 lần. Theo nghiên cứu, trẻ em độ tuổi tiểu học và trung học cơ sở ở nông thôn đều thiệt thòi hơn ở thành thị ở tất cả các vùng, trong đó thiệt thòi nhất là trẻ em ở nông thôn của hai vùng trung du miền núi phía Bắc và Tây Nguyên. Nhóm trẻ em di cư luôn có tỷ lệ nhà trường cao hơn so với nhóm không di cư và sự khác biệt cũng tăng khi độ tuổi tăng. Ở các gia đình di cư, tỷ lệ trẻ em không đi học cao hơn ở các gia đình không di cư 1,2 lần ở độ tuổi mầm non, 5 tuổi, 1,6 lần ở độ tuổi tiểu học và 1,7 lần ở độ tuổi trung học cơ sở. Báo cáo Trẻ em ngoài nhà trường, nghiên cứu của Việt Nam năm 2016 là phiên bản cập nhật của báo cáo Trẻ em ngoài nhà trường, nghiên cứu của Việt Nam năm 2013 đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố. Sử dụng khung khái niệm và phương pháp luận về trẻ em ngoài nhà trường của UNICEF và Viện Thống kê của UNESCO, báo cáo Trẻ em ngoài nhà trường, nghiên cứu của Việt Nam do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì thực hiện với sự hỗ trợ, kỹ thuật và tài chính của UNICEF Việt Nam. Báo cáo phân tích thực trạng của trẻ em ngoài nhà trường ở độ tuổi 5 đến 14 tuổi và trẻ em đang đi học tiểu học và trung học cơ sở nhưng có nguy cơ bỏ học. Báo cáo nghiên cứu cũng phân tích một số các rào cản và vướng mắc đến từ phía cầu, tức bản thân trẻ em và cha mẹ, và phía cung cấp dịch vụ giáo dục, bao gồm hệ thống giáo dục, đồng thời có liên quan đến các bên khác như các cơ quan quản lý quá trình phát triển kinh tế xã hội ở các cấp. Nổi bật về rào cản liên quan đến phía cầu là gia đình nghèo, chi phí đắt đỏ cho các khoản liên quan đến học tập của trẻ em. Rào cản về phía cung gồm sự tác động từ cơ sở vật chất, giáo viên, quản lý giáo dục và một số vấn đề mang tính hệ thống như chương trình, hệ thống thông tin số liệu, quản trị xã hội, năng lực và cơ chế tài chính. Báo cáo đã đề ra các khuyến nghị để dỡ bỏ các rào cản này. Phát biểu tại buổi công bố báo cáo, bà Nguyễn Thị Nghĩa, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phát biểu xin trích, Việt Nam đã đạt được những thành quả giáo dục rất đáng khích lệ về phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, đạt mục tiêu phát triển thiên niên kỷ và đã cam kết thực hiện chương trình nghị sự mục tiêu phát triển bền vững, lĩnh vực giáo dục và đào tạo đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030. Trong bối cảnh đó, báo cáo cung cấp minh chứng để tiếp tục hoàn thiện chính sách, thể chế, công tác chỉ đạo quản lý để giảm bớt các rào cản và bảo đảm quyền học tập của mọi trẻ em. Trong khi đó, bà Yoshimi Nishino, quyền phó trưởng đại diện UNICEF phát biểu xin trích, với các chênh lệch bất bình đẳng còn tồn tại, tôi kêu gọi Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục và đào tạo, các bộ ngành liên quan và các đối tác hợp tác tận dụng nguồn số liệu quý giá này và biến kết quả phân tích thành các sửa đổi bổ sung cần thiết trong chính sách, các biện pháp chỉ đạo quản lý trọng điểm và các thực hành đổi mới về tài chính công trong giáo dục để giảm chi phí giáo dục và giải quyết các rào cản nhằm tăng cường giáo dục hòa nhập cho trẻ em thiệt thòi hiện chưa được hưởng giáo dục đầy đủ, như minh chứng từ báo cáo nghiên cứu này. Báo cáo sử dụng số liệu điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ 2014 làm nguồn số liệu duy nhất, đối chiếu với số liệu của Tổng điều tra dân số 2009. Trẻ em ngoài nhà trường trong báo cáo này được phân tích theo các đặc điểm gồm độ tuổi, giới tính, dân tộc, thành thị, nông thôn, tình trạng khuyết tật và tình trạng di cư. Báo cáo phân tích chung cả nước và 6 tỉnh thành phố được chọn để phân tích sâu gồm Lào Cai, Ninh Thuận, Kon Tum, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Tháp và An Giang.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi tường trình Việt Nam, Trung Quốc, hai quốc gia, một trạm kiểm soát cửa khẩu.
Việt Nam và Trung Quốc có đường biên giới đất liền dài tới 1.280 km và kế hoạch thành lập một trạm kiểm soát biên giới chung đã có từ lâu. Hôm 4 tháng 2, báo South China Morning Post của Hồng Kông dẫn lời một giới chức Trung Quốc nói rằng dự án này có thể sớm đi vào hoạt động, có lẽ từ tháng 5 năm nay. Ông Jian Xingqiao, phó thị trưởng thành phố Phòng Thành Cảng, nơi được chọn làm địa điểm đặt một trong hai trại kiểm soát cửa khẩu chung, nói: rất nhiều chi tiết còn đang được thảo luận, nhưng cả hai bên đều có chung ước muốn đó. Trạm kiểm soát đầu tiên ở Phòng Thành Cảng sẽ được thiết lập trên cầu Đông Sinh Móng Cái. Trạm thứ nhì có thể được đặt ở cầu Hữu Nghị, cửa khẩu ở Pingxiang. Cả Phòng Thành Cảng lẫn Pingxiang đều thuộc khu tự trị dân tộc Chuang, Quảng Tây ở miền Nam Trung Quốc. Trạm đầu tiên sẽ kết nối với thành phố Móng Cái ở tỉnh Bắc Ninh, tỉnh Quảng Ninh, và trạm kiểm soát thứ nhì kết nối với thị trấn Đồng Đăng ở tỉnh Lạng. Theo ông Jian, vấn đề chủ yếu xoay quanh vấn đề chủ quyền. Vì bên nào tiến hành kiểm tra ở biên giới, thì trên thực tế bên đó có hiệu lực thực hiện chủ quyền đối với bên kia, và do đó đây là một vấn đề khó giải quyết bởi vì không bên nào muốn buông bỏ quyền lực đó. Tiến sĩ Nguyễn Quang A, nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển IDS và là chủ tịch của Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam Hungary nhận định:
cái đó có thể gây nhiều lo ngại trong dân chúng Việt Nam. Thực sự nếu mà ở trong một cái bối cảnh chung của cái sự hội nhập quốc tế mà chúng ta thấy ở ASEAN hoặc là ở các nước Schengen chẳng hạn, thì cái việc đấy có thể là một cái chuyện bình thường và thậm chí là đáng hoan nghênh là khác. Nhưng mà với cái hoàn cảnh lịch sử cụ thể của Việt Nam và Trung Quốc thì tôi nghĩ là cái việc đấy sẽ gây rất nhiều phản cảm trong người dân.
Ông nói thái độ hoài nghi và tinh thần phản kháng Trung Quốc nơi người dân Việt Nam còn rất cao, trong bối cảnh Trung Quốc đang tìm mọi cách để bành trướng và gây ảnh hưởng lớn tới Việt Nam như đã gây ở Campuchia và Lào. Tiến sĩ Nguyễn Quang A cho rằng dự án này có lợi cho Trung Quốc để thực hiện cái gọi là chiến lược tầm ăn dâu, lấn chiếm đất, bởi vì nó tạo điều kiện dễ dàng cho người Trung Quốc vào Việt Nam hơn là người Việt Nam vào Trung Quốc, kể cả dưới chiêu bài du lịch. Ông đơn cử trường hợp thành phố Phủ Lý. Cách đây mấy chục năm chỉ có vài chục người Trung Quốc đi du lịch đến đó rồi ở lại. Bây giờ có khoảng 40.000 người Trung Quốc làm ăn trong một thành phố chỉ có khoảng 100.000 dân. Tiến sĩ Quang A cho rằng đó là một sự bành trướng rất hữu hiệu của Trung Quốc.
Họ là một cái dân tộc, họ là một cái nước mà có đông dân nhất thế giới. Và tôi nghĩ họ có một cái chủ trương nhất quán là như thế. Đối với kinh nghiệm của Việt Nam lịch sử nhiều ngàn năm về cái sự giữ gìn độc lập thì chắc chắn là người dân và tôi tin rằng trong giới lãnh đạo cũng có nhiều người phải quan ngại về tiến triển đấy.
Tiến sĩ Nguyễn Nhã, tác giả của nhiều công trình khoa học nghiên cứu về lịch sử xác lập chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, nhận định:
tôi đã từng đến Lạng Sơn thì tôi thấy cái cửa ngõ của Lạng Sơn đó thì một là ở bên này thì của Việt Nam, ở bên kia thì là của Trung Quốc. Thì tôi không rõ là bây giờ thì nhập lại một thì tôi không hiểu là ý đồ thế nào. Và như vậy thì là phải thống nhất nhau, thì có khi bên này bên kia thì không đồng ý thì sao thì tôi cũng không rõ.
Báo South China Morning Post dẫn lời tiến sĩ Lê Hồng Hiệp của Viện Nghiên cứu Yusof Ishak ở Singapore tỏ ra lạc quan là Việt Nam và Trung Quốc có thể hợp tác với nhau. Ông coi dự án này như một cách để hai nước có thể làm việc với nhau và phục vụ các lợi ích chung, vượt lên trên cuộc tranh chấp ở Biển Đông để hướng tới phía trước. Nhưng nhà sử học Nguyễn Nhã tiên đoán sẽ có những phức tạp khó khăn khi kế hoạch hai quốc gia, một trạm kiểm soát cửa khẩu đi vào hoạt động.
Như vậy cái chủ quyền của hai nước đó nó không được xác định rõ ràng. Tôi không hiểu tại sao mà lại nhập làm một. Tôi là một người nghiên cứu lịch sử từ xưa đến nay đấy, tôi không hiểu.
Tuy các nhà nghiên cứu đều cho rằng dự án này cũng có mặt tích cực của nó khi tạo thuận lợi cho hợp tác giao thương, giao lưu văn hóa, tăng sự hiểu biết lẫn nhau trong khu vực. Tuy nhiên cùng lúc, họ cảnh báo về mối nguy tiềm tàng trong bối cảnh Trung Quốc kiên trì tiến hành chiến dịch tầm ăn dâu để thực hiện tham vọng nam tiến của mình. Tiến sĩ Quang A.
Nếu mà người ta hiểu biết nhau hơn, hợp tác làm ăn với nhau hơn, thì các cái sự căng thẳng có thể giảm bớt. Nhưng tôi nghĩ là người ta luôn phải lưu ý đến cả cái mặt kia nữa. Bởi vì nếu mà không khéo đấy, thì lợi bất cập hại.
Liệu khái niệm hai quốc gia một trạm kiểm soát cửa khẩu có gợi lên cách hành xử của Trung Quốc khi thực hiện chính sách một quốc gia hai thể chế tại đặc khu Hồng Kông? Tiến sĩ Nguyễn Quang A cho rằng kế hoạch hai quốc gia một trạm kiểm soát càng gây thêm nghi ngờ về hiệp định thành đô bí mật giữa lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam và Trung Quốc.
Tôi nghĩ rằng cái đó nó càng gây cái nghi ngờ rất là rộng trong dân chúng về những cái gọi là hiệp định bí mật, cái hiệp ước thành đô, mà rất đáng tiếc là chính quyền Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam không bác bỏ nhưng mà cũng không công nhận. Và cái điều đấy nó lại càng làm cho cái sự lo ngại nó có cơ sở hơn.
Tiến sĩ Nguyễn Nhã không nhắc tới hiệp định thành đô, nhưng cũng nêu lên quan ngại của nhiều người và của cá nhân ông.
Theo tôi đó, nếu không có cái chuyện mà Trung Quốc áp đặt bằng vũ lực ở bên Hoàng Sa đó, thì có khi để không đặt vấn đề ra. Và các nước như là cộng đồng Trung Châu Âu đó, thì họ cũng có sự hợp tác rất là chẽ, nhưng mà chủ quyền của nước nào và văn hóa nước nào họ vẫn tôn trọng. Hàng rào có thể bỏ đi, nhưng mà tôi thấy là các nước từ nước Pháp đến qua nước Đức, hay là các nước còn lại đó, thì tôi thấy cái chủ quyền của một nước đó, các nước họ vẫn tôn trọng nhau.
Nhà sử học nói, nhiều người lấy làm lo ngại và bản thân ông cũng lo ngại, nhưng sau này thì lịch sử viết ra thì mới biết được.
Công dung sáo mãi cũng quằn là nhan đề bài viết của nhà báo Trân Văn mà chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị sau đây.
Tính chất, mức độ phản kháng đối với chuyện thu phí cho những công trình giao thông được đầu tư theo hình thức BOT càng lúc càng mãnh liệt và có khuynh hướng lan rộng trên toàn quốc. Sau Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Bình Định, Khánh Hòa, Bình Thuận, giờ tới lượt giới chủ đầu tư cho các công trình giao thông theo hình thức BOT ở Cần Thơ, Sóc Trăng đối diện với rủi ro phải nhấc barrier lên để các loại xe qua lại miễn phí. Phương thức phản đối lạm thu của người điều khiển các loại phương tiện tham gia giao thông ở Việt Nam đã khác hẳn trước. Cách này vài năm, phản kháng lạm thu chỉ ngừng lại ở mức xếp hàng, treo các banner bên hông xe, diễu hành qua các trạm thu phí cho những công trình giao thông được đầu tư theo hình thức BOT. Năm ngoái, phản kháng lạm thu tiến thêm một bước, dùng các loại tiền lẻ để biến các trạm thu phí BOT trở thành tác nhân khiến giao thông rối loạn. Hai tuần vừa qua, nhiều người dân tiến thêm một bước, thôi trả tiền lẻ, dừng xe để chất vấn tại sao không sử dụng những công trình giao thông được đầu tư theo hình thức BOT mà vẫn phải trả phí. Tại sao phải trả phí cho những công trình giao thông mà chất lượng giống như mèo mửa?
Thái độ của hệ thống công quyền đối với các hành động phản kháng cũng đã khác hẳn. Trước, thay vì trả lời hàng loạt thắc mắc như trong khi mục tiêu của các công trình giao thông được đầu tư theo hình thức BOT là phát triển thêm hạ tầng giao thông, thì tại sao hệ thống công quyền lại chọn nhiều công lộ giao cho các nhà đầu tư sửa chữa, chút đỉnh rồi thu phí? Tại sao hệ thống công quyền không theo các quy định hiện hành tùy tiện thay đổi quy mô để các nhà đầu tư có cơ hội thu phí cao hơn và lâu hơn. Tại sao hệ thống công quyền lại dễ dàng chấp nhận cho các nhà đầu tư thực hiện dự án BOT ở một nơi rồi đặt trạm thu phí ở một nơi khác, ép tất cả các phương tiện phải trả phí, bất kể có sử dụng những công trình được đầu tư theo hình thức BOT hay không? Tại sao Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ đã thu thập đủ chứng cứ cho thấy 100% dự án BOT về cầu đường có vấn đề, không tổ chức đấu thầu mà chỉ định nhà đầu tư? Gần như tất cả các nhà đầu tư đều không đủ vốn, đủ năng lực thi công, thiếu kinh nghiệm và khả năng quản trị, vốn liếng đổ vào các dự án BOT cầu đường, chủ yếu là tiền vay của các ngân hàng, khiến cả hệ thống ngân hàng lẫn an ninh tài chính quốc gia bị biến thành con tin mà không có ai truy cứu trách nhiệm. Thì từ đầu tháng 12 năm ngoái, cả ông Trịnh Đình Dũng, Phó Thủ tướng lẫn ông Nguyễn Nhật, Thứ trưởng Giao thông Vận tải vẫn khẳng định tất cả các dự án BOT cầu đường đều đúng pháp luật, đúng quy trình, các bộ hữu trách, trong đó có công an phải phối hợp với chính quyền địa phương, phải đảm bảo an ninh, an toàn giao thông điều tra, xử lý nghiêm các hành vi gây rối trật tự, tuyên truyền, thuyết phục nhân dân ủng hộ.
Giờ, ngoài ông Võ Thành Thống, Chủ tịch thành phố Cần Thơ, nhận định các hoạt động phản kháng là tự phát, không có tổ chức hay cá nhân nào kích động và kêu gọi dân chúng bình tĩnh, đại diện Bộ Giao thông Vận tải cũng đã đổi giọng nài nỉ tài xế tiếp tục chia sẻ, vì chủ đầu tư đã bỏ tiền ra để làm đường, nếu khu vực nào cũng đòi giảm 100%, tức là miễn phí, sẽ rất khó và không bảo đảm phương án tài chính thu tiền để trả cả vốn lẫn lãi cho các ngân hàng. Sau hàng chục năm dân kêu như bọng, lần đầu tiên chủ tịch hệ thống công quyền của một địa phương trực thuộc Trung ương trực tiếp chỉ trích một nhà đầu tư dự án BOT cầu đường không hợp tác, mở barrier cho các loại phương tiện qua lại miễn phí. Thậm chí ngày 5 tháng 1, ông Võ Thành Thống, chủ tịch thành phố Cần Thơ còn dọa nếu nhà đầu tư tiếp tục không hợp tác thì sẽ có biện pháp xử lý. Khi hệ thống công quyền bị đẩy vào thế phải đứng về phía lợi ích, thái độ các nhà đầu tư cũng khác. Tháng trước, các nhà đầu tư còn vời đủ loại công an cảnh sát, kể cả cảnh sát cơ động đến bảo vệ hoạt động của mình, đòi công an phải xử lý những phần tử chống đối kích động gây rối thông qua việc dùng tiền lẻ trả phí. Thì tháng này, công ty BOT Đèo Cả Khánh Hòa, nhà đầu tư dự án BOT Ninh An, chủ động tổ chức đối thoại với giới chủ doanh nghiệp vận tải và tài xế ở thị xã Ninh Hòa. Tổng công ty 319 của Bộ Quốc phòng, nhà đầu tư dự án BOT Sông Phan ở Bình Thuận, phân bùa, một ngày trước khi BOT Sông Phan thất thủ, đã chủ động xin Bộ Giao thông Vận tải cho giảm mức phí đối với các doanh nghiệp vận tải và phương tiện ở huyện Hàm Thuận Nam.
Hối mại quyền thế vốn là phương thức biến nhiều áo vải thành đại gia, song dường như thời thế đã khác. Nhiều đại gia đã, đang hoặc sẽ có cơ hội chiêm nghiệm điều này. Chẳng riêng lĩnh vực cầu đường, trường hợp ông Nghiêm Xuân Thiên Sử, phó giám đốc công ty Long Sơn là một ví dụ. Khi được chính quyền tỉnh Đắk Nông giao 1.079 ha đất để thực hiện dự án nông lâm nghiệp, khi vũ trang cho công nhân bằng dao dựa gậy gộc, khiên đá củ đậu, khi xua công nhân tràn tới hủy diệt nhà cửa, ruộng vườn của những nông dân ở xã Quảng Đức, huyện Tuy Đức để thu hồi hết đất đợt này tới đợt khác, mà không việc gì, ông Sửu không dè sẽ có những nông dân tự vũ trang bằng súng tự chế, liều chết để bảo vệ mái ấm, bảo vệ tương lai của con cái họ. Nên các anh từ Hai tới Út buộc phải lôi ông ra xử và phạt ông 6 năm tù. Đồng loạt đồng bào không phải gà, vịt, trâu, chó, thành ra không phải lúc nào cũng có thể nhận ủy quyền để vặt lông, cắt tiết. Kính thưa các đại gia và những cá nhân đang nỗ lực trở thành đại gia, những kẻ có thể mang công quyền ra bán sỉ và bán lẻ, chẳng bao giờ có thân hữu cả. Lúc run quằn, chắc chắn gia sẽ trở thành gia trước.
Blog của nhà báo Trần Văn là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Hỏi đáp trực tiếp hàng tuần trên chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và Facebook VOA Tiếng Việt. Hỏi đáp du học Mỹ, 10:30 tới 11:00 tối thứ Hai giờ Việt Nam. Hỏi đáp di trú Mỹ, 9:30 tới 10:00 tối thứ Tư giờ Việt Nam. Hỏi đáp y học, 9:30 tới 10:00 tối thứ Năm giờ Việt Nam. Quý vị có thể hỏi trực tiếp trong phần bình luận lúc chương trình livestream trên Facebook và nhận được câu trả lời trực tiếp, nhanh nhất từ các vị chuyên gia. Mong quý vị đón theo dõi.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, Linh Đan gửi đến quý vị một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ.
Chào mừng các bạn đến với chương trình top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard 100. Dù không có sự thay đổi trên vị trí quán quân bảng xếp hạng, nhưng nam ca sĩ giành nhiều giải Grammy cuối tuần trước đã tiến hai bậc và làm đảo lộn một số vị trí trong nhóm năm thứ hạng cao nhất tuần qua. Hãy cùng xem đó là những thay đổi gì. Bắt đầu với vị trí số 5, duo rapper Post Malone và 21 Savage lùi một bậc xuống vị trí này với Rockstar. Với 8 tuần thống trị bảng xếp hạng trước đây, Rockstar đã giúp Post Malone, người sáng tác và hát chính trong bản hit này, trở thành ngôi sao mới trong làng nhạc hip-hop. Trong hầu hết năm 2017, Post Malone rất yên ắng, nhưng khi Rockstar được ra mắt vào giữa tháng 9 năm ngoái, tên tuổi của nam ca sĩ 22 tuổi đã sáng trên bầu trời âm nhạc và thế giới. Chúng ta sẽ biết thêm về anh ngay sau đây.
I've been in the hills, superstars feeling like a pop star. Drinking Henny bad.
Post Malone được coi là một cowboy của thế hệ millennial, người vừa được nhiều người yêu mến, lại vừa nhận được những chỉ trích vì những phát ngôn gây sốc như việc anh cho rằng một rapper da trắng không dễ thành danh trong làng nhạc hip-hop của người da đen. Rapper đến từ Syracuse, tiểu bang New York, nói rằng nhạc của anh có thể giòn tan, nhưng cũng có thể làm xương sọ của bạn tan chảy. Nhạc của Malone là sự kết hợp của đồng quê, dân gian và hip-hop vào một cái gì đó không đủ sến và ngây thơ để được gọi là pop. Dion Savin, biên tập viên về nghệ thuật của FSU News cho rằng đó chính là cái mới lạ mà Malone mang đến cho làng nhạc hiện nay. Camila Cabello cũng lùi một bậc với Havana, bản nhạc từng là quán quân cách đây 2 tuần. Video nhạc của bản pop Latin này đã có được hơn 5 triệu lượt xem trên kênh chính thức của nữ ca sĩ 20 tuổi trên mạng Vevo. Đây là bài hát đánh dấu thành công đầu tiên trong sự nghiệp solo của Camila. Trước khi bắt đầu sự nghiệp solo vào năm 2017, Camila từng là một trong 5 thành viên của nhóm nhạc nổi danh Fifth Harmony, được nhiều người biết đến với những bản hit như What's It và Work From Home. Hãy cùng thưởng thức Havana trước khi biết thêm về sự nghiệp solo của Camila. Sau khi rời nhóm Fifth Harmony vào tháng 12 năm 2016, Camila đã ra mắt bài hát đầu tiên mang tên Cry in the Club trong sự nghiệp solo của cô, nhưng không mấy thành công. Nhưng sau đó, cô được biết đến nhiều hơn khi góp giọng trong Bad Things với rapper Machine Gun Kelly và bản hip-hop lọt vào top 4 của Billboard. Với nguồn gốc Mỹ Latin của mình, cô ca sĩ gốc Cuba có nửa dòng máu Mexico đã tập trung vào nhạc pop Latin và thành công với album đầu tay mang tên chính cô ra mắt hồi tháng trước. Havana là bài hát chính từ album này. Bruno Mars và Cardi B đã tiến hai bậc trong tuần này với Finesse. Đây chính là bài hát mà cặp đôi nghệ sĩ này đã trình diễn trong lễ trao giải Grammy đêm 28 tháng 1. Bruno đã giành tới 6 giải Grammy tại đêm trao giải ở New York với 3 giải thuộc về album 24 Karat Magic mà Finesse là một bài hát trong đó. Chính thành công của Bruno tại giải Grammy đã phần nào làm cho các bản hit của anh tiến trở lại trên bảng xếp hạng. Và đây là lý do vì sao Finesse được yêu thích hơn trong tuần này. Yeah, we got it going on, got it going on. Gonna do so.
Bản nhạc funk và swing trước đây từng dẫn đầu bảng xếp hạng những bài hát được nghe tải nhiều nhất trên Billboard trong tuần thứ 3 của tháng 1. Kể từ sau thành công vang dội của Bruno tại Grammy Music Awards, Phoenix đã có đến hơn 40,4 triệu lượt nghe tải trong tuần đầu tiên của tháng 2, tăng 24% so với trước đó, theo thống kê của Nielsen Music. Theo phân tích của Nielsen, nguyên nhân chính của sự tăng mạnh trong doanh thu của Phoenix là từ phần trình diễn bài hát này của Bruno và Cardi trên sân khấu của giải Grammy. Trở lại bảng xếp hạng, Ed Sheeran và Beyoncé tiếp tục đứng trên vị trí Á quân với Perfect Duet. Ed cũng chính là một nghệ sĩ giành chiến thắng tại giải Grammy vừa qua. Tuy nhiên, anh đã không có mặt ở New York đêm 28 tháng 1 để nhận giải. Nam ca sĩ 26 tuổi người Anh giành hai giải, gồm trình diễn pop solo hay nhất và album pop hay nhất. Album Divide mà Ed ra mắt hồi cuối năm ngoái đã mang lại cho anh thành công này. Perfect là một bài hát từ album Divide và bản Perfect Duet với sự góp giọng của Beyoncé là bản remix thành công ra mắt đầu năm nay. Well, baby, dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass while listening to our favorite song. When I saw you in that dress looking so beautiful, I don't deserve this, darling, you look perfect. Ed Sheeran đang chuẩn bị cho đám cưới của anh với người bạn gái lâu năm Cherry Seaborn. Và tuần qua anh tiết lộ rằng anh muốn Beyoncé hát trong đám cưới của mình. Nói với tạp chí Closer của anh, một nguồn tin cho biết Ed đã làm việc trong thời gian hợp tác âm nhạc với nữ danh ca Mỹ và hy vọng rằng cô sẽ biểu diễn tại đám cưới của anh. Và anh mô tả nó sẽ như là một festival âm nhạc thu nhỏ. Ed dự định sẽ mời nhiều nghệ sĩ danh tiếng tới dự đám cưới, gồm Harry Styles, là một cựu thành viên của ban nhạc One Direction, và Taylor Swift, một nữ danh ca đình đám khác của Mỹ và cũng là bạn thân của Ed. Drake đã có tuần thứ hai liên tiếp thống trị bảng xếp hạng với God's Plan. Rapper người Canada đã trở thành nghệ sĩ có được lượng nghe tải trực tuyến nhiều thứ ba trong tuần đầu tiên ra mắt với bản nhạc hip-hop này trong lịch sử âm nhạc Mỹ. Với hơn 83 triệu lượt nghe tải, theo thống kê của Nielsen, Drake hiện đang đứng sau Bauer với Harlem Shake đoạt hơn 103 triệu vào năm 2013 và Taylor Swift với Look What You Made Me Do với 84,5 triệu vào năm ngoái. I'm sorry, 50 dub, I even got it tatted on me. 81, they'll bring the crashers to the party. And you know me, turn the 02 into the 03, dog. Without 40 Ollie, there be no me. Imagine if I never met the broskies. God's plan, God's plan. I can't do this on my own, ayy, no. Someone watching it close, yep, close. I've been me since Scarlet Road. Drake không những đang nổi danh trong làng nhạc thế giới mà anh còn nổi tiếng với những việc làm từ thiện. Tuần qua, trong quá trình quay video nhạc cho God's Plan tại Miami, Florida, Drake đã hiến tặng 250.000 đô la cho trường trung học Miami, nơi có sân bóng rổ được lấy làm nền cho cảnh quay của video nhạc của anh. Sau đó, nam ca sĩ 31 tuổi người Toronto đã trao học bổng trị giá 50.000 đô la cho một sinh viên của trường. Ngày hôm sau, anh đã ghé thăm một khu tạm trú của phụ nữ ở thành phố này và trao cho họ 50.000 đô la. Và liệu những nghĩa cử từ thiện này của Drake có giúp God's Plan tiếp tục là bài hát được yêu thích nhất trong tuần tới hay không? Chúng ta sẽ biết khi gặp lại vào tuần sau với một bảng xếp hạng mới nhất. Chúc các bạn một cuối tuần vui vẻ.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam. Tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.